kế. Lúc bấy giờ ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Chiên Viên, vân vân phải đều run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kệ rằng: Thế Tôn rất hùng mãnh, pháp vương trong dòng khích, vì thương xót chúng con mà ban giọng tiếng Phật. Nếu rõ thâm tâm con được Phật hộ ký cho, như dùng cam lồ rưới từ nóng đặng mát mẻ, như từ nước đói đến bỗng gặp cổ tuyệt vua, còn ôm lòng nghi sợ chưa dám tự ăn liền, nếu đã lại đặng vua bảo vậy sao mới dám ăn. Chúng con cũng như vậy, hằng nghĩ lỗi tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào đặng huệ vô thượng Phật. Dầu nghe giọng tiếng Phật nói chúng con thành Phật, còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự ăn. Nếu được Phật thọ ký mới là phái an vui. Thế Tôn rất hùng mãnh, thường muốn an thế gian, xin thọ ký chúng con như đói cần bảo ăn. Ở đây là khi mà nghe cái ngài Đại Ca Diếp á, được thọ ký rồi, thì còn lại ba ngài Đại Mục Quyền Liên, ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên đều run sợ. Nghĩa là run sợ làm sao? Thấy ngài Ca Diếp được rồi, còn mình tới đây không biết sao đây, phải không? Thì đó chỉ là tâm trạng, nếu mà có mình trong đó chắc tâm trạng cũng giống giống vậy à, phải không? Thấy người kia được tao biết rồi, còn biết còn tụi mình đâu biết là sao đây, phải không? Cho nên là mấy vị mới là nói và kệ đó, phải không? Đây là coi như là một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không có hề tạm rời, nhưng mà nhìn tâm chăm Phật đó, phải không? Tức là sao? Đây là một cái tâm gọi là chuyên nhất, chuyên nhất để mà thầm hợp với Phật. Sự thật thì ở cái phẩm phương tiện trước á, thì trong cái bài kệ phần 40 đó, phải không? Thì Phật cũng đã nói chung hết rồi, nhưng mà ở đây các ngài cũng còn gọi là đại diện cho những cái tâm mà cái tâm nó còn yếu hèn đó, phải không? Bây giờ trước là Phật đã nói rằng 1200 la hán cũng đều sẽ thành Phật, tại vì là Phật thọ ký, nghĩa là 1200 la hán đó đều sẽ thành Phật hết, phải không? Nhưng mà tới đây các ngài còn rung là sao? Đó là chỉ là đại diện cái tâm của người nó còn gọi là yếu đó, phải không? Cho nên mới nói kệ là Thế Tôn rất hùng mãnh, pháp vương ở trong dòng thích, vì thương xót chúng con mà ban giọng tiếng Phật. Nếu rõ thâm tâm con á, được Phật thọ ký cho, thì cũng như là dùng cái cam lồ mà dưới thì từ nóng được mát mẻ. Thế Tôn rất hùng mãnh, đó là tán thán Phật. Ngài hùng mãnh là sao? Nhiều khi quý vị đọc nghe nói Thế Tôn hùng mãnh, không biết hùng sao, ngài có đánh giặc, ngài đánh ai đâu hùng, phải không? Hùng mãnh ở đây á, là để cho ngài thắng được mọi các phiền não, phải không? Mình gọi là ở thế gian thì nghĩa là thắng được cái này, thắng được cái kia, nhưng mà thắng phiền não nổi không? Cho nên gọi là cái vị tướng ra trận á, thì trước trận giặc coi như là không sợ gì hết, thấy không? Nhưng mà về nhà bị nói tức cái thì sao? Thì cũng thắng không nổi, phải không? Cho nên cái thắng phiền não đó mới là gọi là cái mạnh mẽ nhất. Cho nên Phật mới nói là thắng vạn địch không bằng tự thắng chính mình đó. Cái đó mới là cái sức mạnh lớn hơn hết. Thì ở đây Phật nghĩa là thắng mọi phiền não là thứ nhất. Rồi ngài sao nữa? Ngài dám vào ở trong cái nhà lửa này để mà cứu các người con, phải không? Như cái phẩm ở trước nói đó, như là ông chữ giả mà vào trong nhà lửa cứu người con mà đang vui chơi đó. Thì đây mình đang ở trong cái nhà lửa tam giới này mà ngài dám vào trong này để mà cứu ra, thì đó mới là phải là hùng mãnh mới vào được. Chứ còn không thì thôi, nghĩa là ở ngoài là hưởng giải thoát sướng quá rồi, vào đây chưa, phải không? Thì đó mới gọi là hùng mãnh. Rồi ngài gọi là thương xót chúng con đó, ban giọng tiếng Phật, nếu rõ thâm tâm con được Phật tổ ký cho, đó là mong rằng Đức Phật ngài xét cho thấu cái chỗ sâu xa ở trong lòng đó, cho nên mới rõ thâm tâm đó. Xét thấu chỗ sâu xa ở trong lòng này nè, để sao? Để trừ sạch những cái hoặc vi tế. Phải, nghĩa là phải trí của Phật á, dùng trí của Phật đó để mà xét cho thấu trong cái chỗ sâu xa nỗi lòng của mình đó, mới trừ sạch được những cái mà mê lầm vi tế trong này. Nghe thì nghe, hiểu thì hiểu, thấy không? Có thể là giác ngộ cũng giác ngộ được, nhưng mà giác ngộ nhưng mà còn những cái mê lầm mà nó tế nhị trong này chưa phải thật sạch, phải nhờ cái trí Phật đó xét nó mới thấu, thấy không? Thì ở đây ngài mới nói ví dụ như là từ nước đói mà đến, bỗng gặp cái cổ tiệc của vua nhưng mà còn chưa dám ăn, cho nên còn ôm lòng nghi sợ. Bây giờ nếu mà được vua mời á, bảo đó, thì mới dám ăn, phải không? Thì quý vị thấy mình giống vậy không? Từ nước xa tới đang đói, gặp cái cổ tiệc vua sẵn đó, nhưng mà còn nghi chưa dám ăn, đợi mời mới dám ăn. Cổ tiệc bày sẵn đó là chỉ cho cái gì? Là chỉ cho Phật, là chỉ rõ mọi người là có cái Phật tánh hết rồi, thì giống như đó là cổ tiệc bày sẵn hết cho mọi người rồi, nhưng mà nghe vậy nhưng mà sao chưa dám nhận. Cho nên giống như là tiệc là bày sẵn nhưng mà chưa dám ăn. Chứ còn thì Phật là chỉ sẵn hết rồi, thì bây giờ chỉ cần mình sao ăn thôi chứ còn gì nữa. Bày sẵn thì chỉ còn ăn thôi mà chưa chịu ăn. Cho nên đây người ta chưa dám ăn, mà còn đợi mời ra mới dám ăn. Đó là nói lên cái tâm trạng, gọi là cái tập khí mà nó còn kém, còn yếu đó, nó còn che mờ đó, cho nên chưa dám nhận. Nghe biết như vậy mà chưa dám nhận, phải đợi mời. Thì cái này cũng là một cái kinh nghiệm. Những người, ví dụ như những người mà được tỏ ngộ, không? Tu hành được tỏ ngộ rồi, nhưng mà sao? Tỏ ngộ rồi nhưng mà cũng còn phải đến nhờ thầy xác nhận. Phải không? Tỏ ngộ nhưng mà còn phải đến nhờ thầy xác nhận, chứ còn cũng còn chưa dám hoàn toàn tin chắc, phải không? Là bởi vì sao? Là bây còn nhờ cái người thầy, tức là người đi trước, người đã trải qua cái chuyện đó rồi, phải không? Thì xác chứng trở lại rõ ràng rồi thì mới vững niềm tin, phải không? Chứ còn tỏ ngộ thấy, bởi vì mình chưa giờ nó mê à, chưa từng thấy, chưa từng biết được cái việc đó, cho nên khi mà tỏ ngộ rồi á, thì giống như cái gì nó mới mẻ, lạ thường, thì biết thì vui vậy đó, nhưng mà cũng còn chưa dám hoàn toàn tin nhận, phải không? Cho phải nhờ cái xác chứng rõ ràng lại thì mới vững tin. Thì đó là để nói lên, tuy ngộ như vậy nhưng mà cái tập khí dư thừa đó nó còn chưa sạch. Chứ còn thí dụ như Phật á thì còn nghi gì nữa, phải không? Phật thì coi như thấy như vậy là rõ ràng, đâu còn nghi gì nữa. Thì như vậy để chỉ cho chưa thật sống trọn vẹn ở trong đó, cho nên rồi nó cũng còn một chút nghi ngờ gì trong đó. Vì vậy cho nên có người mà dù cho tỏ ngộ cách mấy gì nữa, nhưng mà còn có chỗ này thì để chỉ là còn phải một phen sống cho được đầy đủ trọn vẹn trong đó nữa thì mới đủ. Thì đây coi như là ngài nói cần phải là đợi vua đó bảo ăn thì mới dám ăn. Đây ngài nói chúng con cũng như vậy, bởi vì hằng nghĩ cái lỗi của tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào mà đặng được cái huệ của Phật. Tức là nghĩ mình không biết bao giờ mà được thành Phật, được cái trí tuệ Phật, cho nên bây giờ mà nghe nói mình sẵn có điều đó rồi thì nghe biết vậy. Nhưng mà cũng còn ngờ, phải được nhờ Phật thọ ký, mà gọi là thọ ký mà đích danh đó thì mới chịu, chứ còn thọ ký là chung chung cũng chưa chịu nữa, phải không? Chứ còn ở trước là Phật thọ ký chung chung rồi, nên là 1200 la hán đều sẽ thành Phật, thì đó là thọ ký chung hết rồi, nhưng mà đây cái ngày chưa chịu, bây giờ phải nói đích danh ngài mới chịu. Cho nên gọi là phải nhờ Phật thọ ký đó. Đây như còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự ăn đó, bây giờ nếu mà được Phật thọ ký thì mới thật là vui. Đây là cũng nói lại, nghe là Thế Tôn là rất hùng mãnh, thường muốn ăn thế gian, xin thọ ký chúng con như đói cần bảo ăn, đó tức là đối, tức là sẵn sàng, sẵn sàng tiếp nhận. Thì bây giờ chỉ cần bảo ăn á thì tức ăn liền à, phải không? Đang đói rồi thì vậy tức chỉ cần ấn ký cho, ấn kiến cho vậy thôi. Thì vậy là thọ ký, tức là ấn ký cho, chứ không phải thật có cái gì trao cho nữa, bởi vì đây là sẵn rồi. Thì như vậy quý vị thấy, thì quý Phật tử hiện giờ đây là đang đói cần bảo ăn không? Thì đó là ba ngày nói lên tâm trạng của các ngài. Đây là Phật mới bắt đầu thọ ký nè. Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn, bảo các thầy tỳ kheo rằng: ông Tu Bồ Đề đây đến đời vị lai phụng thờ 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh đủ đạo Bồ Tát, ở thân rốt sao đặng thành Phật hiệu danh tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên Hữu Bủ, nước đó tên là Bủ Xanh, cõi đó bằng thẳng, đất bằng đu ly, cây báo trang nghiêm, không có những gò hầm, cát sỏi, gai trong cùng tiện lợi dơ dái, hoa báo trải đất khắp nơi sạch sẽ, nhân dân cõi đó đều ở đài báo và lầu gác quý đẹp, hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên, tính kể cùng thí dụ đều không thể biết hết. Các chúng Bồ Tát đông vô số nghìn muôn ức Na Do Tha, Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ đời 20 tiểu kiếp. Đức Phật đó thường ở trên hư không, vì chúng nói pháp độ thoát đặng vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Đây là thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề, sau này tức là ngài sẽ phụng thờ cũng 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật, rồi cúng dường cung kính, sau đó là tu hạnh thanh tịnh đủ cái đạo Bồ Tát rồi thì sẽ thành Phật. Tên là danh tướng là kiếp tên Hữu Bủ, nước tên là Bủ Xanh, phải không? Bởi vì ngài Tu Bồ Đề á là ngài là thuộc về cái người gọi là giải không bậc nhất ở trong hàng thanh văn, tức là rõ được cái lý không đó là bậc nhất ở trong cái hàng thanh văn. Như vậy cho nên rồi khi mà thành Phật thì được cái tên là danh tướng, là để chỉ cho cái gì? Để rõ cho thấy, nghĩa là trước là ngài rõ được lý không thì thành Phật tên là danh tướng, thì chỉ cho nghĩa là cái danh đó, danh tướng tức là không, chứ không phải nghĩa là cái không nó cũng chẳng có rời cái danh tướng. Ngay nơi mọi cái danh tướng mà mình xuất qua đó, xuất qua tất cả không ngại, không có gọi là ngăn. Cõi nước thì cũng đều là thanh tịnh, đều trang nghiêm, tốt đẹp. Rồi Phật đó thì lại là thường nói pháp ở trên hư không, bởi vì ngài là nghĩa là giải không bậc nhất, cái nhân là giải không bậc nhất, cho nên khi thành Phật ở đây thì thường gọi là nói pháp ở trên hư không nói pháp. Nhưng mà cái đó cũng là một cái ý để cho khiến cho mọi người không có chỗ bám ở giữa hay không, cho nên không nói pháp là để cho mọi người nghĩa là không có chỗ nào để bám hết. Không có chỗ bám thì tức là sao? Để sống trở về chính mình thôi. Không bám vào cho, không cho mình bám vào chỗ nào hết thì để mình sống trở về chính mình thôi. Đó cũng là một cách để mà đánh thức mình sống trở lại ông Phật chính mình. Thì kiếp tên Hữu Bủ, nước tên là Bủ Xanh, tất nhiên là Bủ là báo đó. Thì như vậy cũng là để nó hiển rõ cái ý là ở trong cái không nhưng mà bất không. Cho nên mới hiện ra là tên là Bủ, Bủ là báo đó, trong không mà lại có báo. Thì như là không mà bất không, ở trong cái không đó mà thành tựu tất cả, đầy đủ những cái diệu dụng, chứ không phải không là không có gì hết. Đây là khi đó Thế Tôn muốn tuyên đại nghĩa trên mà nói kệ rằng: các chúng tỳ kheo này, nay ta bảo các ông đều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói. Đệ tử lớn của ta là ông Tu Bồ Đề, rồi sẽ đặng làm Phật hiệu gọi là danh tướng, sẽ phải cúng vô số muôn ức các đức Phật, theo hạnh của Phật làm lần lần đủ đạo lớn, thân rốt sau sẽ đặng 32 tướng tốt, sinh lịch đẹp đẽ lắm, dường như núi báo lớn, cõi nước của Phật đó, trang nghiêm sạch thứ nhất, chúng sanh nào được thấy, không ai chẳng ưa mến. Phật ở trong cõi đó, độ thoát vô lượng chúng, trong pháp hội của Phật, các Bồ Tát đông nhiều, thải đều bực lợi căn, chuyển pháp luân bất hối, cõi nước đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm. Các chúng thanh văn lớn, chẳng có thể đếm kể, đều đặng ba món minh, đủ sáu thứ thần thông, trụ tám pháp giải thoát, có quay đức rất lớn, Đức Phật đó nói pháp, hiện ra vô lượng món, pháp thần thông biến hóa. Chẳng thể nghĩ bàn được, các hàng trời nhân dân, số đông như hàng xa, đều cùng nhau chắp tay, lắng nghe lãnh lời Phật, Đức Phật đó sẽ thọ tuổi 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ lại đời, đủ 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Đó là lặp lại về cái việc thọ ký cho ngài Tu Bồ Đề, thì cái đoạn này thì cũng như ở trên chứ không có gì mới. Thì như vậy là để cho thấy rõ nghĩa là mỗi vị cũng đều được thọ ký rồi cũng sẽ thành Phật, thì khi thành Phật đó thì cõi nước cũng đều là trang nghiêm tốt đẹp, không có điều là các ngài khi thành Phật thì trong cái thời đó không phải là cái thời ngũ trượt ác thế, cho nên là điều là tuổi thọ đều rất là lâu, cũng như chánh pháp và tượng pháp cũng là được kéo dài lâu dài. Thì đó là phần mà của ngài Tu Bồ Đề được tổ ký. Còn hai vị nữa thì thôi để kỳ sau. Bây giờ quý vị hồi hướng.